kiếp luân hồi. Nhưng con đó là còn là một học sinh chưa hiểu gì về giáo lý Phật dạy. Vậy con xin hỏi thầy giải bài cho chúng con thế nào là luân hồi. Từ hồi nãy đến giờ á, các bạn trẻ không hỏi gì về tuổi trẻ mà chỉ hỏi về Phật pháp thôi. Thì đó cho thấy là các bạn trẻ ở chùa Trân Vũ nói riêng và ở tại huyện này nói chung đó là có cái niềm đam mê về việc học Phật pháp. Và điều đó cũng cho thấy một phần nào đó là các bạn mới đi chùa thôi, cũng chưa được là nghe Phật pháp nhiều tại các buổi giảng, cũng chưa có đi học các lớp giáo lý ở tại các chùa. Cho nên các bạn hãy phấn đấu nhiều hơn nữa tham dự những cái khóa tu tuổi trẻ như thế này vào mùa hè và đến chùa vào những ngày chủ nhật để mình hiểu biết cái nền triết học của Phật giáo hơn. Luân á, trong chữ Hán Việt á, có nghĩa là chiếc bánh xe. Hồi á là nó xoay lăn vòng tròn như thế này, nó xoay lăn hoài ở trên con đường. Luân hồi đó là xoay lăn giống như là bánh xe, không bao giờ dừng lại ở trên cái đường lăn của nó. Dùng thuật ngữ này, Đức Phật mới dạy chúng ta về một cái nhận thức rằng á, cuộc sống của con người và vạn vật không bắt đầu từ Thượng Đế như là đấng sáng thế, không bắt đầu bằng đất nước gió lửa như là chủ nghĩa như Phật đã chủ trương, không bắt đầu bằng tâm như là triết học duy tâm đã thể xướng. Tri nguyên về quá khứ, Đức Phật nói cuộc sống của vạn vật trong đó có con người là không có điểm bắt đầu. Và cái dòng xoay của sự sống này đó là không có điểm kết thúc. Sau khi con người chết, sự sống không phải là dấu chấm cuối cùng. Mỗi một kiếp sống, dù là yểu hay là thọ một trăm mấy chục năm, giống như là một điểm chấm trên con đường không có bắt đầu và không có sự kết thúc thôi. Luân hồi đó là khái niệm để mô tả về cái tiến trình sự sống dài đằng đẵng như thế. Và điều này Đức Phật gợi chúng ta một cái trách nhiệm đạo đức, đó là mỗi người phải làm chủ thân mình để có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm luật pháp, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự đối với những gì chúng ta nói bằng lời, viết bằng chữ, thể hiện trên internet và làm bằng hành động tay chân. Đừng nghĩ rằng chết là hết như chủ nghĩa duy vật. Chúng ta phải có trách nhiệm với các thế hệ tương lai nữa. Dân gian Việt Nam gần đây có cái câu rất tệ hại: hy sinh đời bố, củng cố đời con và các đời cháu. Người ta cho rằng chết là hết mà. Cho nên đó là phạm pháp, tham nhũng, hối lộ, biến cái của công của nhà nước thành của riêng, làm giàu đến nhiều thế hệ, mình nó là bị ngồi tù nhiều nhất là trung thân và tử hình đó. Người ta đâu có tin là kiếp sau có thật đâu. Còn nếu mình biết kiếp sau có thật thì cái chuyện mà trả quả đó không phải một đời mà hết, mà đôi lúc nó đến nhiều chục kiếp mới hết được. Chúng ta sẽ không có dám liều mạng làm xấu như thế được. Đó là ý nghĩa ứng dụng thứ nhất của học thuyết luân hồi. Thứ hai đó, luân hồi nó còn có cái nghĩa như thế này, là trong quá trình sống tùy theo nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp thánh, nghiệp phàm, nghiệp tích cực, nghiệp tiêu cực, nghiệp tốt, nghiệp xấu, mà đôi lúc á chúng ta là tiếp tục tái sanh làm con người trên địa cầu này. Có khi đó là kiếp sau chúng ta tái sanh ở một nước khác, ở một cái vùng lãnh thổ khác, rồi mang một cái làn da khác, tiếp nhận một cái giới tính khác. Nhưng cũng có khi là chúng ta quay trở về lại họ tộc của mình, sống ở trong đất nước của mình. Rồi cũng có lúc đó, chúng ta tái sinh ra một cái quả địa cầu khác, làm con người ở trên quả địa cầu đó, chứ không phải là quả địa cầu của chúng ta. Nó tùy theo cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình. Để đồng thời đó, có những lúc chúng ta bị rơi xuống cái vực sâu từ con người mà đào thai làm các con vật. Nếu như trong quá trình sống này đó, chúng ta có đời sống thú tính quá nhiều, không biết ăn năn hối lỗi, không biết chuyển nghiệp, không biết làm mới, không biết cải thiện, chúng ta thấy là ở phương Tây nó có những phong trào emo, viết tắt của emotion, tức là phong trào cảm xúc, đang có thân thể người ăn thích, xong á toàn bộ cơ thể mình giống như con rắn, giống như con beo, rồi ứng xử giống như con rắn con beo, đó là đang gieo nghiệp xuất sinh, rồi họ hưởng thụ giống như là các loài vật, thì cái nghiệp đó nếu không thay đổi, tái sanh là kiếp sau bị rơi rớt xuống làm các loài động vật. Rồi cũng có một số loài vật, chẳng hạn như là loài khỉ, loài cá heo, loài chó, loài mèo, rồi loài thú và dữ mà phục vụ cho những cái rạp xiếc đó, nó phát triển ý thức rất là mạnh. Thì ở kiếp sau đó phần lớn chúng sẽ đầu thai làm người. Thì sự chuyển cái thân phận từ con người ở kiếp này ở địa cầu này qua con người ở địa cầu khác, hay là từ con người xuống loài vật, từ loài vật lên làm loài người, cái đó được gọi là luân hồi trong ba cõi và sáu đường. Sáu đường đó là đường con người ở địa cầu này, đường con người ở ngoài hành tinh, rồi đường con người ở Atula cũng là ngoài hành tinh, rồi ba đường khổ đó là địa ngục là quỷ xuất sinh. Còn ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái này nó rất là sâu, nó đòi hỏi đến giải thích rất là chi tiết, rồi không có thời giờ để nói thêm. Nói tóm lại, ở ý nghĩa thứ hai đó, luân hồi là chỉ cho cái quá trình đào thai nhiều lần, vô số lần, vô cùng tận sau những cái chết. Đào thai nên ở cái cảnh giới cao hơn là thấp hơn, hoàn toàn lệ thuộc vào hành vi dân sự, hành vi xã hội, hành vi luật pháp và hành vi đạo đức của chúng ta thôi. Rất là công bằng, chứ không có ai đứng ra sắp xếp, không có ông Diêm Vương ở dưới lòng đất sắp xếp, cũng không có ông Thượng Đế trên trời sắp xếp, mà do nghiệp chúng ta sắp xếp cái cảnh giới tái sinh. Và hiểu được như thế, thấy được luân hồi là như thế, thì mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với bản thân mình, đối với gia đình mình, đối với cộng đồng của mình, đối với đất nước của mình, đối với thế giới này. Người như thế được gọi là một Phật tử chuẩn mực và là một công dân toàn cầu chuẩn mực. Chúc tất cả các bạn khó sinh sức khỏe dồi dào, tinh tấn trong việc học, việc lập nghiệp để có được an vui hạnh phúc trong đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.